Montreal ngày 29 tháng 3 năm 1980, Phổ Ái kỳ 12. Xét thế cảnh lòng người kích động, hình vong thành bãi tri tâm phòng, quay quần trực tánh không sao tiếng, thắc mắc vì ta chẳng góp công. Góp công xây dựng cơ phòng, giúp người, giúp họ mở lòng độ nhân. Học tu, tu học quy quần, chân tâm chân ý chẳng sợ, chẳng phai. Một lòng, một dạ tiên hoài, dù cho tâm tối vẫn cài cho minh. Nằm trong nguyên lý chính mình, từ đi ngồi đứng, từ tình giả chân, yêu hèn lâm cảnh giận hờn, thông minh vĩ đại minh ơn Phật trời, sửa tâm sửa tánh sửa lời, thương yêu chánh pháp đời đời không phai. Cha trời gắn gánh nặng hai vai, làm người cũng phải tự đầy lấy thân. Hồn thờ tiến hóa chuyên cần, thực hành tự giải minh tận nở duyên. Vì con chồng vợ giao liên, các miền thanh trực quy nguyên chân tình. Hồn thờ vẫn trẻ đẹp xinh, động không thay động chân tình trợ bán. Tâm minh tự xét tự bàn, tâm linh thức giác mà hạ màn trần gian. Xét thế cảnh lầm người kích động, người tu thiền nhắm mắt thì thấy cảnh yên, nhưng mà mở mắt xét thế cảnh cảnh lầm kích động. Mọi sự khuyến rũ của bề ngoài mà đối với những người tu chưa phát triển thì luôn luôn xét thế cảnh lầm, các cái thế đứng của cánh lòng. Mọi người kích động, trong tâm lại bị kích động. Đó là đối với Phật tu chưa đạt được thanh tịnh thì luôn luôn phải gặp phải những sự kích động như vậy. Hưng vong thành bại tri tâm phòng, đó, xét thấy sự hưng vong thành bại của mọi sự việc, tri tâm lại sợ, sinh ra thắc mắc đủ điều, tâm bất ổn. Lúc tu thấy yên, lúc mở mắt thấy động, đó là tu chưa đúng mức. Về pháp luân thường chuyển chưa được khai thông, thành ra ngoại cảnh nó mới kích động nội tâm, quay quần trực tánh không sao tiếng, lúc đó không lối thoát. Nghĩ xuống, nghĩ sự kích động, sự dâm tánh lại bộc phát, cảm thấy mình không lối thoát, càng không lối thoát càng thắc mắc nhiều hơn. Thắc mắc vì ta chẳng góp công, đó, thấy mình chưa làm được công tác gì hữu ích. Hòa đồng phước mọi người và cả không vũ trụ, cảm thấy buồn tủi, thấy mình chưa tiến. Cho nên người tu phải qua nhiều giai đoạn, từ giai đoạn buồn tủi đến giai đoạn kích động, rồi mới rõ được cái phần trước đã hoành hành và làm cho ta phải điêu đứng, thắc mắc. Đó là trước điển của phàm ngã, nó bành trướng, nó đang giành cái chân ngã. Cho nên chúng ta phải quyết tâm để vượt qua giai đoạn đó, mới thấy rõ được, phân minh được nguyên lý của âm dương. thanh trực ở trong cái tiểu vũ trụ này, thì đó người công phu của pháp này là đang giải và sắp lại trật tự của sự kích động và phản động của nội tâm để hòa tiến lên sự thanh thản, rồi mới đón tiếp thừa tiếp cái thanh điển bên trên của Bồ Đạo. Đó. Cho nên các bạn tu, nhiều bạn vẫn ở trong vòng lẫn quẩn là chưa chịu tự giải tiến và chấp nhận sự sai lầm của chính mình, rồi đâm ra tự biện hộ, rồi đem ra không có tiếng nổi là vì phần trược điển nó quay quật xuất phát. Cho nên đằng này chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, có giữ lưỡi răng kề răng đó mà phải từ từ hít giải nó, rất kiên trì mới giải quyết và đưa nó từng hạ lên tới trung tực, thượng tực, nhiên hậu mới được sáng suốt. Cho nên phải có sự kiên trì dày công. Bởi vậy luôn luôn nhắc nhở các bạn phải trong thực hành đạt từ ly từ tí. Vì rằng chúng ta không thể làm một lớp, một phút, một giây có thể giải quyết tất cả những sự trước ô trong nội tâm, nội tạng. Nhiều bạn ngồi thiền vẫn thấy mình tỉnh táo là cái phần dâm trược vừa giải tỏa hoàn toàn. Thành thử nó vẫn lưu vọng trong nội tâm. Cho nên chúng ta lúc ngồi thiền phải dỗ ngủ, trong mê có tỉnh, rồi chúng ta mới thấy rõ được phần thanh điển đi ra được bao nhiêu. Nếu mà thần thanh điển được ra nhiều thì trong mê có tỉnh, lúc đó chúng ta mới thấy rằng phần dâm ô có nội tạng nó được khai triển đi lên thay vì vọng động ở phía dưới. Cho nên chúng ta cố gắng thanh định, góp công để xây dựng cơ phòng, góp công cái công lao của mình, phải dày công công phu mới xây dựng được cơ phòng của cơ thể được. Chứ chúng ta không dày công công phu thì chúng ta cứ vung dưỡng cái sự yếu hèn, thì lúc đó bị ngoại xâm. Chúng ta tỉnh mà không được mê, rồi nó vận động thêm, giúp mình, giúp họ mở lòng độ nhân. Đó, chúng ta góp công xây dựng cơ phòng rồi thì thấy giúp mình, thấy mình được giải tỏa cho mình những sự ô trược của chính mình, và khai thông từ tạng một, tim gan tỳ phế thận, mở lòng độ nhân. Lúc đó chúng ta sáng suốt rồi, chính mình đã giải tỏa được thì mình mới nói cái hành trình mình đã làm được và ảnh hưởng cho người khác. Còn nếu chúng ta chưa giải tỏa được thì nó ở trong trược, nó làm cho đầu các bạn nặng, làm cho xương sống các bạn lạnh, làm cho ngũ tạng bất ổn rung động như sợ sệt một việc gì đó, là nó chưa khai thông mà thôi. Cho nên phải cố gắng niệm Phật nhiều, niệm danh cha nhiều, làm pháp luân từ từ nhẹ nhàng để mở nó ra. Học tu, tu học quy quật, chẳng tâm chẳng ý mà chẳng sợ chẳng phai. Chúng ta học sửa chữa, phải sửa chữa cho nó trở về đến nơi đến chốn, để hiểu nguyên năng của nó. Chân tâm chân ý chẳng sợ chẳng phai, lúc đó chúng ta buông bỏ chân tâm chân ý chẳng sợ chẳng phai, không bao giờ thay đổi. Cứ bấy nhiêu đó mà làm hoài, làm tới làm càng ngày càng mở, bởi vì tâm cơ tạng chúng ta phức tạp, giấy đầy sự trược ô trong ngũ tạng bộ đầu. Cho nên chúng ta phải dày công mới giải tỏa được. Đừng tưởng bên ngoài chúng ta sang trọng là chúng ta hết khổ, còn bên trong không có thể giấu ông trời được, không có giấu chính mình được. Phải sửa, phải dày công, phải chấp nhận, thực hành để giải tỏa cái phần trược ô đó, mới tới chỗ sang suốt. Một lòng một dạ tiến hoài, dục cho tâm tối mà vẫn cài cho mình. Đó. Một lòng một dạ tiến hoài, chúng ta bền tâm vững vững chí để tiến. Cái căn của các bạn nhẹ, nhưng mà cái sự hành của thế gian yếu quá, thì làm sao nối tiếp lại được cái căn cơ nhẹ nhàng của mình sẵn có ở bên trên. Cho nên chúng ta phải một lòng một dạ tiến hoài, không than vãn, phải chấp nhận sửa, bởi vì hành trình chúng ta còn yếu về sự dâm ô của cơ tạng quá nhiều, trượt quá nhiều. Cho nên chúng ta phải một lòng một dạ tiến hoài, cương quyết. Bởi vì những cái căn cơ nhẹ lại dâm ô nhiều là sao? Nó có sự ham muốn trần trược nhiều, rồi nó khi mà nó chuyển, nó ham muốn trời Phật cũng nhiều, cho nên nó tiến được dễ hơn những người căn cơ nặng. Thấy chúng ta tâm tối tu hoài không thấy gì, nhưng mà vẫn cài cho mình phải cố gắng đi tới, bởi vì tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, trong nháy mắt chúng ta sẽ đạt được. Cho nên chỉ có sự dạy công hay là không là thôi. Nằm trong nguyên lý chính mình, tự đi ngồi đứng và tự tình, tự tình giả chơn đó. Nằm trong nguyên lý chính mình, phải rõ cái nguyên lý của bên trong của chúng ta. Chúng ta luôn luôn tưởng tới Chúa, tưởng tới Phật, tưởng tới đấng trọn lành để sửa mình. Nhưng mà từ đi ngồi đứng, từ tình giả chân, chúng ta cũng phải tưởng luôn ở bên trong đó. Luôn luôn có sự hỗ trợ sáng suốt trong chu trình tiến hóa mà chúng ta đang đi đây. Chứ không phải đợi giờ thiền mới tưởng. Một cử một động, chúng ta phải lắng tai nghe tổ chức từ bên trong cho đến bên ngoài, hòa hợp các càn khôn vũ trụ đi lên. Chúng ta mới thấy rõ rằng sự sai trái chính cơ tạng của chúng ta chậm trễ và không khai triển được, nó mới lôi về cái tình nợ thế gian, rồi nó bị kẹt mãi mãi trong sự thắc mắc. Dù cho bề trên có giúp đỡ chúng ta ngộ nhiều cảnh, nhiều tình để tự giải tỏa những sự thắc mắc đó, nhưng mà vẫn xuất hiện mãi mãi. Là vì sao? Vì sự dày công chúng ta không chịu thực tiễn, cho nên phải thực tiễn, phải chê mình, sửa mình, thực hành cho kỳ được, thì mới thấy rõ hơn. Cho nên không có một người nào không thể tu được, mà người nào cũng có thể tu được, là vì người đó dày công hay là khóc. Dày công rồi mới thấy rõ, không có sự khó khăn. Yếu hèn lâm cảnh giận hờn, thông minh vĩ đại mà minh ơn Phật trời. Còn cái người yếu hèn thì cái tánh hơi dễ giận hờn, một chút một buồn tủi. Nhưng mà chính đó là việc của họ làm, nhưng mà họ cũng vẫn buồn tủi. Việc họ gieo mà họ cũng vẫn buồn tủi. Luôn luôn lâm cảnh giận hờn. Mà trong cái giận hờn đó là trong cái bực tức đó là cái tiến mà nếu cố gắng tu thì sẽ được mở lên. Thông minh vĩ đại mà minh ơn Phật trời. Phật trời lúc đó chúng ta đi tới chỗ thông minh và tâm tánh vĩ đại. Hòa hợp với càn khôn vũ trụ là vĩ đại. Minh ơn Phật trời lúc đó phải biết rõ rằng trời Phật đã vì mình. Chúng ta chưa có hòa hợp với trời Phật. Miệng nói mà tâm chưa thật sự hòa hợp với Chúa, hòa hợp với trời Phật. Cho nên còn lấy cái sự thông minh của chúng ta mà tạo sự vận động, xét đoán sai lầm, được gây sự bực tức cho nội tâm. Thực hành chưa đúng mức mà thôi. Sửa tâm, sửa tánh, sửa lời, thương yêu chánh pháp đời đời không phai. Phải sửa tâm, sửa tánh, phải sửa những sự sai lầm đó, mà bình tâm thực hành mới là ngăn chặn được những xuất ngôn sai trái, mà có thể phạm thượng. Trong cái thang giáng cũng là phạm thượng, không rõ công ơn bề trên đã giúp mình, nhưng mà tưởng lầm là bề trên đã lợi dụng mình hay là làm những điều sai cho mình. Đó, mà mình cứ than thở hoài, đó là cũng bị kẹt. Phải thương yêu chánh pháp luôn luôn thực hành và hỗ trợ chúng ta từ bên ngoài cho đến bên trong. Chúng ta phải giữ lấy, đời đời sửa để tiến, không bao giờ phai lạc mới là đúng. Cha trời gánh nặng hai vai, làm người cũng phải mà tự đầy lấy thân. Cha trời thì gánh nặng hai vai, thấy rõ chưa? Sẽ qua qua sanh sanh, qua qua sanh sanh, ai chịu trách nhiệm đây? Đạo đấng tạo hóa phải chịu trách nhiệm. Cho nên con người thế gian có quyền trách cha trời. Dạy mãi nó không minh, dắt mãi nó không đi. Họ hỏi đến thì nó bằng lòng, nó nguyện, nhưng mà không bao giờ thấy nó đi. Thấy cái sự trách nhiệm đó cha trời phải duy trì thời gian để cho nó học hỏi. Thì muốn duy trì thì cha trời phải làm việc nhiều hơn nó. Và để cho nó hiểu lấy nó. Và tạo ra nhiều cảnh kích động và phản động để cho nó hiểu. Sau khi nó đụng chạm rồi, nó mới biết được sự sai lầm của chính mình. Làm người cũng phải tự đầy lấy thân. Làm người chúng ta cũng thấy phải tự đầy lấy thân. Tự kiểm soát, tự giáo dục. Nếu chúng ta cứ tưởng thưởng cái bản thân này, cái thể xác này là quý, là trọng nó, rồi vung bồi con đường sai lầm chậm trễ, cho nên chúng ta phải hành công phu. Công phu là chúng ta đầy nó ở trong cái khổ, đạt tới cái sướng. Các bạn nửa đêm nửa hôm ngồi thiền để làm gì? Các bạn từ cái khổ đi tới cái sướng, chứ không phải là tạo cái sướng rồi đi tới cái khổ. Luôn luôn mỗi ngày mỗi đêm các bạn đang hành khổ. Hồn thờ tiến hóa chuyên cần, thực hành tự giải minh tầng nở duyên. Hồn thì tiến hóa chuyên cần, cái hồn chúng ta phải suy tư thanh thản hương thượng để qua giải chuyên cần, phân ra hai giới có hồn có vía. Thực hành tự giải minh tầng nở duyên, nở duyên chúng ta phải thực hành và tự giải, phải thấy rõ cái nở duyên ở tại thế gian, khi thì này vậy, khi thì kia, khi thì nọ. Từ trong tâm tư cho đến hành động, rồi để chi? Để qua giải, để giải luồng điển chúng ta trong kích động và phản tỉnh, tiến hành đến nơi đến chốn. Cho nên mỗi bạn ở trong căn nhà khác, đi ra đường thấy khác, mà ngộ một người đối chuyện thì thấy tâm tư nó thay đổi khác. Đó. Còn có, khi mà đạt tới từng tiến triển về thanh điển thì lúc nào cũng trung dung, qua giải và thăng tiến, ôn tồn, sáng suốt. Vì chồng, vì con, chồng vợ, giao liên, các miền thanh trực, quy nguyên, chân tình, vì con. Vợ chồng thương yêu nhau, sanh ra con cái, đó là bài học. Chồng vợ phải tiếp tục, trong cái cuộc thăng trầm tại thế. Nhiều người chán nản vợ chồng, chán nản con cái, vì không chấp nhận thực hành để trả bài, ôn tồn tiến tới trong trật tự của càn khôn vũ trụ, thì cảm thấy mình chán nản. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận rồi, chúng ta thấy bài vỡ rất nhiều, phải học, phải làm, phải tiến, không thể chán nản và thất lụi được. Nhiều người tu rồi chán nản, vợ con chồng đều chán nản hết. Cái đó là cũng chuyện sai lầm, không chịu thực hiện đời lãnh đạo, thương tia yêu để hóa giải, để tiến lên. Nếu mà các bạn chán nản thì các bạn trở về con đường chậm tiến mà thôi. Nếu mà chấp nhận hương thanh để giải mọi sự trở ngại hiện tại, thì lúc đó mới thấy rõ rằng các miền thanh trực quy nguyên chân tình. Lúc đó mới thấy thanh cũng tiến được và trực cũng tiến được. Nếu không có trực lấy gì có thanh, mà không có thanh lấy gì có trực. Lúc đó thì quy nguyên chân tình rồi, thấy rõ ràng mọi sự việc, không còn thắc mắc đau khổ nữa, chỉ chấp nhận học để tiến mà thôi. Vui học, học trò mới là ngoan, mà buồn tuổi ngồi học, học sao cho vô. Hồn thờ vẫn trẻ đẹp xinh, khi mà các bạn vui vẻ chấp nhận thì hồn thờ vẫn trẻ đẹp xinh, đẹp xinh rõ ràng. Nguyên lai của chúng ta không phải là của người tại thế. Tôi thường thường nói, từ thiết tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian đi một vòng rất xa bây giờ mới ngộ đạo. Đó. Càng ngộ đạo các bạn thấy các bạn đã xuống thế gian từ lâu rồi. Rồi bây giờ trở về các bạn mới thấy rằng phải trở về cuộc hành trình đó. Dễ dãi, con đường đó không ai chặn đứng mình, mà chỉ mình tự lôi cuốn mình, kéo mình xuống thế mà thôi. Còn nếu mà chúng ta thả lỏng để đi lên, thấy cửa trời mở rộng và hoan nghênh mọi tâm hồn sáng suốt, tiên Phật sẽ đón mừng và rước chúng ta rõ ràng ở trên cảnh xinh tươi tốt đẹp của bề trên đã sắp đặt cho mọi trình độ tiến hóa. Chỉ do họ tự nguyện tự tiến tự giải thì mới sớm đắc pháp được. Động không thấy động mà chân tình trời ban đó, chúng ta sống trong cảnh thế gian, chúng ta thấy cái hồn chúng ta nó đẹp xinh thì động không thấy động. Thế gian là động, nhưng mà tâm ta hiểu rồi, chúng ta không phải là người tại thế thì tâm đâu có còn động nữa. Nếu chúng ta cho là chúng ta là người tại thế thì làm sao thấy rõ cái chân tình của trời ban. Cho nên càng tu rồi các bạn sẽ thấy càng thanh tịnh. Việc gì xảy đến rồi nó cũng sẽ xong. Chứ vội lo mà đau khổ, vợ lo mà buồn tuổi, sợ xa cách người này, sợ cha xa cách nhiều người kia, mà không sợ mình xa cách cái chân tâm của mình. Đó. Người thế gian thường thường bị động là tự xa cách cái chân tâm, xa cách lấy sự thành thật chân lý nằm bên trong của chúng ta mà không hiểu. Cho nên cái y chúng ta luôn luôn bị động ở chỗ đó. Tâm minh tự xét tự bàn, tâm linh thức giác mà hạ màn trần gian. Cái tâm minh tự xét tự bàn, chúng ta hiểu được sửa mình, thấy rõ mỗi ngày càng sáng suốt. Cái tâm linh nó thức giác hạ màn trần gian. Khi mà thức giác rồi, khi tỉnh ngộ rồi, thì chúng ta sống ở thế gian cũng là như thiên đàng, đâu còn bị sự ám ảnh của ngoại cảnh nữa mà thắc mắc. À, chúng ta sống trong hư ảo ám ảnh thì chúng ta thấy thắc mắc. Mà nếu mà trong tâm linh của chúng ta thức giác rồi, thì cái tầng trượt của thế gian sẽ tiêu tan trong phút khắc, trong nội tâm chúng ta và trong bắt thịt của chúng ta dồn ra, thì chúng ta dồn thông suốt mọi nơi mọi giới, không có gì trở ngại trong tâm của chúng ta hết. Do đâu mà có cái đó? Do cái thiền giác mà tạo thành. Nhưng mà phải dày công nó mới có, không dày công không có. Thế tôi khuyên các bạn phải thường niệm Phật hay là những danh cha để tiến tới siêu phàm mới hỗ trợ được cho nội tâm nội tạng thực hành trong chu trình tiến hóa này. Nếu các bạn không giữ và không thực hành những điều đó là cái luồng biển để mở những sự gút bắt của nội tâm nội tạng, mà đem sự sáng suốt vô cùng tận. mà không thực hành và không kiên trì, thu hút ngoại cảnh quá nhiều, nói đi nói lại thắc mắc, đó là thu hút ngoại cảnh. Khi mà các bạn thắc mắc một cái gì, cái hành trình giai đoạn 1 chưa thành, là thắc mắc tới giai đoạn 2, giai đoạn 2 chưa thành, chưa hoàn thành, thắc mắc tới giai đoạn 3, rồi làm sao các bạn đạt được pháp? Chung quy tạo sự thắc mắc đậm loạn mà thôi. Cho nên chúng ta thực hành không nên buông bỏ cái đó, mà chỉ chú ý phần thanh điển của bộ đạo. Bất cứ gia nào phải giữ cái đó để tiến. Đó là đi tới giải thoát, minh tâm kiến tánh. Nếu các bạn không vung bồi sự sáng suốt sẵn có của các bạn, làm sao các bạn được sáng suốt hoàn toàn? Cho nên có khi các bạn, có nhiều bạn ngồi thiệt lâu trong nháy mắt thức giác, cũng như trong một cơn ngủ gật một cái thấy nó sung sướng, nó sáng, nó nhẹ. Các bạn thấy không? Tôi ngồi một hai tiếng đồng hồ, hai ba tiếng đồng hồ, tôi đã có một chút xíu đó thôi. Tại sao? Tại ô trược toàn thân của tôi nó cũng bành trướng dữ lắm, cái phàm ngã nó cũng dữ lắm, cho nên tôi phải cố gắng chiến thắng. Bây giờ tôi được một giây sáng như đó, một ngày kia tôi sẽ được giờ giờ, mỗi ngày mỗi giờ đều sáng như vậy. Lúc đó tôi mới xác nhận tôi đã đến nơi an toàn, sáng suốt. Cho nên các bạn phải dạy không, không nên dùng cái lý thuyết tạm bợ tại thế mà để biện hộ cho sự sai lầm của chính mình. Cái đó là cái tội rất nặng, tự giam hãm mình không tiến tới được. Phải thực hành để thấy, phải buông xuôi tất cả mọi việc trong nội tâm này và thấy rõ rằng cha trời đang chuyển tiến cả càn khôn vũ trụ. Thì phần bi trí dũng của các bạn khai mở ra, thấy rõ hơn và càng ngày càng chấp nhận hơn, thanh tịnh hơn trong chu trình tiến hóa sẵn có. Còn nếu các bạn cứ lý luận so sánh người này tiến tới vậy, người kia tiến tới kia, người kia tiến tới nọ, tôi không tiến. Tôi không tiến thì tôi phải dày công sửa tôi để tiến. Còn khai khẩu than vãn thì sự công phu của các bạn nhiều ngày đều xóa bỏ. Bởi vì các bạn không khai dạy lục căn lục trần bê trễ, thì lục căn lục trần phải học sự bê trễ đó. Thì thắc mắc đó là sự bê trễ. Và thâm tâm cương quyết giữ lấy cái giường ngói để tự giải, thì lục căn lục trần không dám hoé và không dám tái diễn sự sai lầm và tạo cảnh động giả tạm. Miệng nói tôi tu thanh tịnh, tu thanh tịnh, tôi đâu có thanh tịnh. Nếu tôi còn nói tôi thanh tịnh là tôi không có thanh tịnh, tôi động. Mà nói tôi hòa cảm để thực hành, thăng tiến, sáng suốt để học thêm. Các bạn cứ ngụ ý để học thêm, học thêm, học thêm, rồi từ đó sẽ có sự thanh tịnh và sự sáng suốt. Còn không chịu học thêm mà nói tôi đã thanh tịnh là bị kẹt rồi. Tôi ngồi cho yên ổn, tôi ngồi cho khỏe, để tôi được tu, để tôi được về trời. Cái yên ổn đó là sự yếu hèn, cầu mong yên ổn đó là yếu hèn, mà cái yếu hèn đó là đắm, không phải tỉnh, giam hãm mình. Còn cái này chúng ta trong đắm mà đạt tỉnh, cương quyết hành, càng đắm càng hành, càng đắm càng hành, hành cho đi tới, cực đắm là đi tới thành. Các bạn tu minh pháp đi, thay vậy nhưng mà một ngày kia có sự biến chuyển của thiên cơ thì các bạn quay đầu về rất dễ dãi với thượng đế. Bởi vì hàng ngày hàng giờ chúng ta hướng thượng đi về, mà bao nhiêu người chưa biết đường đi về. Lời kêu gọi của đấng cha lành nó sẽ có hiệu lực khi cần dùng chúng ta, vì chúng ta hướng thượng đi về. ngày giờ nào chúng ta không còn sống với cảnh trần trực của thế gian, nội tâm chúng ta hướng thượng thì ta sống với đấng cha lành, với thứ cha bề trên. Giờ phút nào cũng sống với sự sáng suốt vô cùng tận của Ngài đang hòa chan cả không vũ trụ. Chúng ta là người hướng về nơi thanh tịnh đó, thì trong giây phút khắc chúng ta thấy, chúng ta tiền. Mà người đời dòm là chúng ta là người lười biếng chẳng lo gì. Ngồi đó ngồi đóng không hiểu, nhưng mà sự thật. Người tu vinh vô vi, nếu mà thực hành cho đúng, khổ hạnh hơn người thế gian. Làm việc rất nhiều, khai triển nội tâm, nội tạng. Đó là hòa hợp với cả không vũ trụ. Đó là sự đóng góp cả chu trình xây dựng cái càn khôn vũ trụ về mặt thanh điển. Chứ không, các bạn không phải là lười biếng. Nếu các bạn hiểu được thanh điển là quý trọng, mà nhờ thanh điển các bạn mới tiến tới sáng suốt. Mà có thanh điển các bạn mới làm việc sáng suốt được. Các bạn là đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Mọi ảnh hưởng, mọi sự sáng suốt đều quý giá. Trong cơ tạng của các bạn cũng như là trăm hoa đua nở, đón mừng sự thanh nhẹ của bề trên, để tiến tới cảnh đời đời sáng suốt. Nhưng mà phải thực hành mới có. Nói thì nghe sướng, nghe thì hay lắm, nghe thì nhẹ lắm, nhưng mà không chịu hành làm sao có. Đời lãnh đạo không hành thì không có bao giờ có kết quả. Cho nên chúng ta đừng vì ngoại cảnh, đừng vì sự trần trược mà quên sự thanh cao sẵn có của chính mình. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, tôi thấy nhiều bạn cũng có ăn năn, thấy sự sai lầm của chính mình đối với những người trong gia đình, sự đối đãi và sự đối xử. Miệng nó tốt, tâm không tốt. Nhiều gia đình như vậy. Cho nên phải có sự chậm để. Mà nếu các bạn thức giác rồi, giờ phút nào chúng ta phải chấp nhận cái lỗi. Mà lỗi đó phải hành mới giải. Tại sao phải hành? Khi nó trần trược thì các bạn để của nó nặng ghê lắm. Mà các bạn hành giải nó ra được một phần nào thế nhẹ. Mà trong cái lúc các bạn hành là hành có một tiếng, hai tiếng thôi. Cho nên phải liên tục, ngày này tới ngày kia phải cố công. Thực hành nó mới có. Nếu mà không có cố công thực hành làm sao có. Rồi thiên hạ hù đi, ma quỷ nhập. Sự thật mình cũng là ma. Nếu mình không chịu thanh tiến tới sự thanh sáng bề trên thì mình là ma. Mình là trần trực. Cho nên chúng ta phải thực hành cho kỳ được. Thâm tâm phải tự nguyện tự giải. Không nên than vãn nữa. Không nên gây những sự thắc mắc cho nội tâm, cho lục căn lục trần, cho vạn linh có nội tạng. Cho đó là cơ hội để nó biểu tình với chủ nhân ông. Nó làm cho chủ nhân ông khổ tâm. Cho nên chúng ta phải nghiêm khắc, bắt buộc, và phạt lấy chúng ta, chưa tiến được, chưa có sự thật, phải thức hành, chỉ có bị nhiều đó thôi. Rồi từ từ các bạn sẽ đi tới, không bị trễ đâu. Nhiều người đó muốn mau, nghe lý thuyết, rất hay, rồi muốn nghe cho nhiều, nhưng mà hành rất ít, thì cái lý thuyết đó, chạy vô lỗ tai của các bạn rồi nó cũng đi ra. Vì sự thực hành chưa tương xứng với những lời nhắn nhủ của những người đi trước, thì làm sao chúng ta đạt được sự sáng suốt. Mẫu ái kỳ 12. Thế gian lập vị đặt ngôi, thiên đàng tỉnh trí sang tội như nhau, quyền cơ tạo hóa nhiệm màu, vì con mẹ phải đối đầu thiên cơ. Thế gian lập vị đặt ngôi, chúng ta đem cái trần trượt tăng phạm đạt được chút thì kiêu căng đủ thứ hết. Còn cái phần hồn mà tiến lên thiên đàng rồi, tỉnh trí thấy sang tồi như nhau, sự bình đẳng của càn khôn vũ trụ. Mỗi người có nhiệm vụ, có một phận sự sáng suốt trong chương trình tiến hóa. Chúng ta thấy rõ rồi. Sức ngôn trầm trượt, chúng ta thấy rồi. Ham mê điệu vị tại thế là loại trầm trượt đó mà thôi. Còn biết tu sửa để tiến động như mọi người thì mới thấy rõ là sự sáng suốt của bề trên không phân giai cấp, nhưng mà hỗ trợ cho sự sáng suốt mãi mãi. Quyền cơ tạo qua nhiệm màu, vì con mẹ phải đối đầu thiên cơ. Sự bí mật của cả không tạo qua người thế gian không hiểu nổi, nhưng mà bề trên sự thanh nhẹ, mẹ tình thương phải hỗ trợ mà để chuyển tiếp dạy cho người thế gian, cho các con của người, để hiểu việc này, việc kia, việc nọ, thì người phải cầu xin ân trên, xóa bỏ tội trạng đó, để cho các con ngài được tiến. Dù phong ba bão ba bão tấp nguy hiểm, gặp sự biến động, nhưng mà ngài cũng đến với các con của ngài, cứu trong giờ phút lâm nghi, lâm nguy, hỗ trợ. Cho nên người mẹ của chúng ta, Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn hỗ trợ chúng ta, giúp đỡ chúng ta trong cơn nguy biến. Thật sự thương yêu, đau khổ mới có ngài. Cho nên chúng ta hành thiền đấy là hành trong khổ, khổ hạnh. Các bạn mỗi đêm dựng đầu dậy ngồi hành thiền, nhờ sự cứu trợ của bề, cứu trợ của bề trên. Nhưng mà phải thực hành để đi lên, ngài mới giúp đỡ chúng ta. Sự bê trễ của tâm linh yếu hèn đã tạo nên khung cảnh ô trược tại thế. Mẹ tình thương phải cảm động, thực hiện lòng từ bi để cứu độ con ngài. Thấy không? Nhiều khi đêm năm canh các bạn tu khuya rồi, các bạn cảm động, tự khóc, rơi lụy. Thấy mình bê trễ, thấy mình chậm trượt. Các bạn thấy không? Buồn tuổi mà rơi lụy. Mà giờ phút đó là giờ phút có ngài hỗ trợ, có mẹ tình thương hỗ trợ chúng ta. Trong giờ phút điển các bạn được cảm động bởi bề trên rơi lụy. Dù trăng thanh trực vẫn sai, tiếng hoài phải tiếng, mà tiếng hoài không ngưng. Không nên bê trễ lừng thừng, quyết tâm tự đạt thâm nhuận ngày đêm. Dù trong thanh trực vẫn sai, các bạn hồi trước chưa tu thì thấy trực, thấy động loạn, nhưng mà ngày nay các bạn được thanh cũng chưa phải thanh, đó nó cũng vẫn còn sai. Các bạn cảm thấy thanh với bề trên chưa chứng minh là thanh, chúng ta cũng giữ lề lối luôn luôn tu sửa để tôi học và để tôi tiến mới là phải đạo. Thấy không? Đừng cho mình đúng. Tiếng hoài phải tiếng, tiếng hoài không ngưng, luôn luôn tiếng mãi đi lên. Trong hành trình hành hương chúng ta phải đi tới mãi, không thụt lùi, không bao giờ chịu thụt lùi. Không nên bê trễ lừng thừng. Sự quyết tâm của chúng ta luôn luôn phải vun bồi. Nếu không vun bồi bê trễ. Các bạn tu tới ngày nay, các bạn nhòm lại những người chưa tu họ thế nào? Họ ở trong vọng động và bê trễ đó thôi bạn ạ. Họ tạo cảnh thanh tịnh không có thanh tịnh đó các bạn ơi. Họ thanh tịnh là họ động đó các bạn ơi. Lúc họ rơi xuống thì không có trời nào cứu họ được rồi. Ôi tôi học cái thanh tịnh mà tôi còn giận hờn học cái gì? Thấy không? Khi thanh tịnh thì cái sự diệu động của tôi nó càng ngày càng sáng suốt. Tôi phải tha thứ, cởi mở, sáng suốt, hành trì thì đâu còn sự giận hờn và đâu còn sự lưng khừng, không giải quyết nổi. Càng này chúng ta kích động nó phải thanh, cho nên các bạn sơ hồn đó là động, và trong động rồi các bạn thấy tỉnh, và nó làm việc điều hòa đúng, hòa hợp với sự chấn động của càn khôn vũ trụ, thì bộ đầu các bạn thấy nhẹ. Các bạn làm pháp luân thường chuyển đúng mức, cảm thấy ngũ tạng yên ổn, mà chưa đúng mức thì nó chưa yên ổn, thì chỉ dùng lý thuyết làm sao hỗ trợ được. Đó, phải giải ra nó mới thanh nhẹ, nó mới hòa hợp, thực hành đi đôi với lý thuyết nó mới đúng. Quyết tâm tự đạt, thâm nhuần ngày đêm chúng ta quyết tâm tự đạt, không cần nhờ đỡ. Biết cái đường lối đó rõ ràng như vậy, chúng ta phải hành trì nhiều hơn và dồn vào ta nhiều hơn, sửa ta nhiều hơn, thì tự đạt thâm nhuần ngày đêm. Nó quen rồi thì ngày cũng như đêm nó chuyển chạy, mạch đập cũng thông mà mạch nhắn cũng thông, thấy nó nhẹ nhàng dễ dãi, sức ngôn cởi mở khai thông, làm gì có sự giận hờn lớn giữa con người với con người. Sự đối đãi giữa con người với con người phải quy trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, trong sự xây dựng kinh nể lẫn nhau, làm sao có sự giận hờn. Vì mình muốn thắng họ và muốn họ nghe mình mới có sự giận hờn, đó là sự tâm tối mà thôi. Chân lý không ngừng nhưng hậu mới đạt tới sự sáng suốt. Tâm người muốn tiến hóa thì cũng phải liên tục học hỏi thì mới sớm đạt đến sự thanh cao. Còn nếu mà chúng ta không chịu học hỏi, chúng ta chỉ cho rằng cái pháp của tôi là hay, cái pháp tôi là đủ, cái pháp tôi là về thiên đàng, thì chừng nào các bạn tiến, không chịu học hỏi, vạn linh làm sao tiến bộ. Các bạn ngồi một đống đó là cũng như là ngồi đằng thình mà thôi. Còn chúng ta sơ hồn, pháp luân thiền định, chúng ta đang làm việc, mỗi đêm đang làm việc, đang xây dựng, đang khai thác, đem tới thử sự sáng suốt vô cùng tận. Làm mãi, làm hoài, làm không ngưng, làm không chán. Đó. Mình mới thấy rõ nguyên năng của mọi sự việc. Thế gian diễn tả sắc màu, trí người giới hạn trước sau quý hình. Minh tâm giải lý chân tình, quý hồn quý vía mà tự minh sai lầm. Đó. Thế gian để diễn tả, cái chỗ để diễn tả sắc màu, là cũng như chúng ta vô trong trường thì ông thầy giáo ông dạy này kia nọ, là diễn tả mọi sự việc đó để hiểu cái nguồn gốc của mọi sự việc. Mà trí người thì giới hạn, trí chúng ta giới hạn. Nhiều người nghe phải nhưng mà chưa không được, hiểu không nổi. Đó. Cho nên chúng ta học rồi, khi mà chúng ta hiểu được màu sắc rồi, thì sự quy hình của mọi việc dễ thông cảm. Tại sao có cái này, tại sao có kia, tại sao có cái nào đó, mà chúng ta không chịu học thì nó giới hạn, làm sao nó hiểu được. Và chúng ta học rồi chúng ta mới thấy rõ cảnh quy hình. Bây giờ các bạn tu đây là đi tạo, đi tìm cái cảnh quy hình của vạn linh trong cơ tạng này. Cơ tạng là soi hộ pháp luân trong cái thiền định đó, nó mới trụ quá rồi nó phóng sáng ra, mới đi tiên giải được ra bên ngoài. Cái thân này còn ngoài một cái thân thể nữa, cơ hình nữa. Minh tâm giải ly chân tình, quy hồn quy vía mà tự minh sai lầm. Minh tâm mà giải ly chân tình, chúng ta hiểu rồi, cái tâm chúng ta nằm ngay trung ương của càn khôn vũ trụ, cái điển chúng ta hòa cảm ngay trung tim của càn khôn vũ trụ mới là chân tâm. Lúc đó giải ly chân tình, thấy cái gì sự thật của mọi sự việc. Trong sanh có diệt, trong diệt có sanh, thấy rõ ràng, quy hồn, quy vía mà tự minh sai lầm, trở về căn bản sáng suốt của chúng ta, để hiểu những sự sai lầm của chúng ta. Hàng đêm các bạn tu để gì? Để tìm sự sai lầm, chứ phải tìm sự sung sướng đâu. Nhiều người tu đến tu rồi để tôi tìm sự sung sướng. Tôi trong cái ảo ảnh tôi đi lên trời, lên Phật rồi tôi sung sướng. Nhưng mà các bạn không tìm sự sai lầm, làm sao các bạn tiến tới sự sung sướng? Sự sai lầm là gì? Là sự trở ngại. sự sai lầm là sự chậm trễ rõ ràng. Và các bạn không tìm được sự sai lầm làm sao mà các bạn được sống trên cảnh đời đời vô sắc giới ở bên trên. Chúng ta phải minh sự sai lầm, chúng ta mới dẹp được mọi sự trở ngại. Có người luôn luôn bất phục với hoàn cảnh hiện tại, luôn luôn nằm trong chu trình cầu tiến tự giải, đòi hỏi sự thắc mắc đương nhiên phải có. Là có người chưa có tu, chưa có sửa bên trong, thì luôn luôn nó phải có sự đó. Cho nên bề trên luôn luôn tha thứ và dìu dắt và giúp đỡ cho nó có cơ hội tu tiến, tạo ra nhiều cảnh ở thế gian để dìu dắt phần hồn. Từ thắc mắc này đến thắc mắc kia, thắc mắc kia đến thắc mắc nào, mãi mãi con hoài. Vì chu trình tiến hóa của nó, nó vì ngu muội nó mới thắc mắc. Cho nên sự thắc mắc là đương nhiên phải có để dẫn tiến nó. Chứ người tu chân chánh luôn luôn chịu hỗ trợ và hóa giải những sự thắc mắc của con người ở thế gian, chấm độc mà hỗ trợ giúp đỡ cho nó. Cho nên người tu mới thực tâm tu mới dày công và chuyển giải cho những người kế tiếp là vì vậy. Tri tâm lẫn quẩn vầy vò, không hành bi trí mà khó mò đến nơi. Thương yêu chỉ có cha trời, dũng tâm dũng chí mà dũng lời quan khai. Mà trí tâm lẫn quẩn thì nó phải vỏ, rồi thế gian nó vậy. Chuyện này cũng thấy phải, mà chuyện kia cũng thấy phải. Mà vạn sự nó thấy cũng phải, nhưng mà nó không chịu quy nguyên để trù trì và tự làm chủ lấy nó. Thì trí tâm nó lẫn quẩn, nó vầy vò lấy nó không? Không hành vi trí, không thực hiện cái từ bi, và không khai minh cái trí điển của nó, khó mò đến nó. Mọi sự việc bị đi tới chút thuộc vượt, đi tới bước thuộc vui ba bước là vậy, bị kẹt, không chịu đi tới nữa. Cứ quyết tin đường đó là chúng ta phải đi tới. Nay không được là bài, mai không được một, kiên trì để đi tới. Vì chúng ta xét cái thì giờ mà tu tịnh của chúng ta rất ít, không có nhiều, không có đủ mà để thực hiện cái chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta phải dạy công tu nhiều hơn. Thương yêu chỉ có cha trợ, thương yêu về trên chỉ có cha trợ. Đấng tạo hóa đã tạo nhiều cơ hội thương yêu giúp đỡ chúng ta từ giờ phút khắc. Dũng tâm dũng chi mà dũng là quán khai đó. Chúng ta phải dũng tâm, bởi vì chúng ta phải lọc trần lấy chúng ta, giữ lại cái tâm thanh điển mà để tiến. Dũng chí là không thay đổi, dù cho phong ba bão táp tan xương nát thịt, tôi cũng chỉ giữ phần hồn để tiến qua, để trở về với nguồn cội. Dũng là cha trời mới có cái này, cái dũng tâm dũng chí dũng là đem sự sáng suốt để quan khai cho mọi nơi mọi giờ. Chỉ có cha trời mới có. Mà bây giờ chúng ta muốn trở về với nguồn cội, chúng ta không dũng tâm, dũng chí, dũng lời, làm sao chúng ta tiến được? Cái kiếp chúng ta cũng được mấy chục phần trăm, thì chúng ta đón nhận sự kêu gọi của Ngài. Thế nên nhiều người còn tu đó là ý đại. Nói tôi có cha trời thì đầy đủ rồi, tôi niệm danh cha là tôi xong sự việc. Không phải đâu. Niệm là để hiểu, niệm là để học, niệm là để giải, niệm là thấy rõ mình hơn và thực hiện vị trí không? Không phải là niệm để lười biếng, niệm để chậm trễ, niệm để đạt được sự bê tha, không có cái vụ đó. Càng niệm chúng ta thấy càng phải làm việc nhiều hơn, phải sáng suốt nhiều hơn, phải dũng tiến nhiều hơn, bất chấp mọi sự gian lao, đừng có than vãn, phải sửa mình. Tại sao tôi kêu các bạn không nên than vãn mà chấp nhận tu? Thì các bạn than vãn là các bạn dung dưỡng cho lục căn lục trần bành trướng hoành hàng chủ nhân ông. Chủ nhân ông khó tu, khi ý thức được rồi thì cứ giữ đó làm nữa, bởi vì trong đó nó nhiều nơi nhiều giới, nhiều tổ chức có nội tâm nội tạng, nhiều gút mắt ở bên trong. Mà chỗ này chưa khai thông các bạn than gián thì chỗ kia nó đóng cửa, nó cũng than gián.
thì nó làm cho các bạn chậm trễ, càng ngày tu thấy càng trượt, không mê không tiến được. Phần thanh điển bộ đầu không tăng dụng, không mở được. Tất cả mình cứ than vãn như trời đất mà không chịu thực hiện như trời đất đã và đang làm. Đất trời, trời đất, trời Phật đã làm những gì cho chúng ta bây giờ? Đánh thức tâm hồn, cảm động tâm hồn chúng ta. Rồi bây giờ không, chúng ta không chịu cảm động vạn linh của trong cái tiểu vũ trụ này mà cứ làm cho vạn linh bấn loạn mãi. Tội của ai? Nhưng không, làm sai trái không hay, tự gây cho mình chậm tiếng mà không biết. Cho nên các bạn kiên trì thực hiện nghiêm chỉnh, không còn sự bê trễ than thở nữa, cương quyết. Ngày giờ không già mà các bạn không chịu tu mà không nghe đúng theo lời tôi diễn tiếng thì tự gây sự chậm trễ cho chính bạn mà thôi. Bề trên cũng chẳng biết làm gì hơn, cho nên chúng ta phải nghiêm chỉnh sửa mình để tiến. Có kích mới có tiến, có thương mới có hòa, có cảnh mới thấy lòng, có thông mới tự đạt. Thấy không? Từ giai đoạn một, chúng ta phải thực hành từ giai đoạn một. Rồi đừng nói tôi ngày nào tôi cũng niệm danh cha mà tại sao không thấy cha tới trước? Tại mình thực hành chưa đúng, chưa đủ thì giờ, chưa chín muồi. Tu nhất kiếp ngộ nhất thở thì phải cứ vậy, không làm liên tục như vậy nó sẽ đi tới. Sự không ngừng của càn khôn vũ trụ đương nhiên phải có, và nhờ đó mới đưa tâm linh tiến tới sáng suốt, chấp nhận và tự hành trì để xây dựng cảnh đời đời trong tương lai. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, tự hành trình, tự hành trì để xây dựng cảnh đời đời của tương lai. Phải chấp nhận, nếu mà các bạn không chấp nhận làm sao các bạn tiến? Ôi tôi nghe ông này nửa đêm nửa hôm dậy nó mệt quá này kia kia nọ, thôi để hẹn bữa sau. Cái hẹn là rất nhiều, nếu tôi đòi nợ đòi rất nhiều. Các bạn thử coi đêm nào các bạn hành cho đúng mức và hành thêm chút nữa coi có mệt không? Có mệt. Tại vì cái lười biếng rồi các bạn thấy các bạn mệt, cho rốt cuộc không mệt. Đây là tôi nói cho những người đã tu, đã thực hành và đã có một phần âm thanh của điển quang vọng tới bề trên. Cho nên bề trên mới nhắc nhở cho những phật tử cầu nguyện nhiều quá rồi không chịu hành để đi tới. Cho nên bề trên kêu gọi hôm nay các bạn phải nghiêm chỉnh lên để thực hành, buông bỏ tất cả những sự ô trực vắng đông và dìu dắt đi tới sự sáng suốt, nghiêm chỉnh thực hành đối với Thượng Đế, đối với chúng ta đầy tình thương, đưa hai tay đón các bạn tới đi để hưởng, không nên bê trễ, phải hết sức cố gắng kiên trì để tự đạt mới thanh thản được. Các bạn muốn những gì? Muốn có gia đình ấm cúng, tôi muốn cha mẹ, tôi muốn có chồng con đều gần bên tôi. Nhưng mà gần để làm gì bà? Cảnh đó phải cảnh đời đời đâu. Còn bạn tự gắn tiến tới gần Thượng Đế mà sống chung với Thượng Đế thì các bạn là gì? Các bạn sẽ sống chung với cả càn khôn vũ trụ đại gia đình, không phải trong tiểu vũ trụ mờ ảo lưng hừng như các bạn tưởng đâu. Cho nên sự kêu gọi này để các bạn đi trở về cảnh đời đời và thực hiện sự thương yêu. Hào quang thương yêu của các bạn sẽ bộc phát vô cùng tận, được cứu vãn linh đang đau khổ trong càn khôn vũ trụ này. Nhiệm vụ của các bạn đâu có còn ai nữa, tại sao không làm? còn bê trễ, còn thôi thoát, không chịu tiến. Nhiễm hộ những chuyện sai lầm, đưa tình cảm tạm bỡ, không thực hiện tới đâu. Cho nên các bạn phải cố gắng đạt tới thanh tịnh, rồi các bạn mới thấy. Mới thấy người tu hành phải khổ hạnh. Đây là tôi nhắc cho những người biết được một chút điển và muốn tiến vào điển, lập thân trong điển. Phải làm, phải hành. Đứng hẳn về vị trí một người vị Bồ Tát, phải hành, phải cương quyết thực hiện vị trí dụng. Bất kịp thờ, không nên bê trễ nữa. Các bạn đã có cơ hội rất tốt, học rất nhiều, nhưng mà dồn chỉ lại có sự thực hành thế nào, bê trễ và chậm mà thôi. Sợ đói, sợ khổ, sợ đủ thứ, nhưng không biết ông trời đã làm cho mình cái gì. Chuyện đói khổ chỉ tâm thường của người tu, không nghĩa lý. Ô trời, của thi à, không nghĩa lý. Sợ mất thanh điển mà thôi. Cho nên chúng ta vung bồ thanh điển để hưởng thanh điển, để ăn cơm thanh điển của bên trời, để hưởng điển ngọc của cha trời ban. Khổ hạnh chừng nào các bạn thấy tươi sáng chừng đấy, khổ hạnh chừng nào tâm tư của các bạn càng ngày càng sáng suốt, càng vui lây, thương yêu, giúp đỡ, xây dựng với một tình cao thượng đầy hy sinh, chứ không phải chỗ eo hẹp đâu quan trọng. Các bạn không phải làm tiểu sử. Nếu các bạn cứ biết hành, biết được điểm rồi thì phải nắm đó mà đi, kiên trì mà tiến, không nên vận động nữa. Chuyện gì đến đương nhiên cha trời sẽ kiểm cho các bạn, nhưng mà các bạn chỉ cố gắng tu đi rồi đi được. Ít gì cho tôi hàng tuần tôi cứ kêu các bạn tu, ít gì chắc tôi thấy cái gì đây tôi mới kêu các bạn chứ. Ông đi tôi đưa các bạn đi chỗ chết sao? Tạo sự đau khổ cho các bạn sao? Nếu tạo sâu khổ là tôi đã tạo lâu rồi, đâu có phải giờ phút này tạo sự đau khổ cho các bạn. Các bạn thấy từ ngày chưa biết tu và đến lúc tu rồi, các bạn thấy sự hùng mạnh, sự dũng tiến, sự trưởng thành của tâm hồn các bạn có là không? Chính các bạn nhìn nhận rằng tôi có sự tánh trưởng thành đó, sự sát rụt đó. Nhưng mà tôi thấy chưa đầy đủ, thì tôi phải làm nữa, sẽ đầy đủ. Tôi phải thực hành nữa. Tôi phải trở về vị trí của một vị Phật, trở về vị trí của một đấng cha lành trong tiểu vũ trụ này, thì mong có ngày hỏi học hỏi ngộ. Còn nếu tôi không chịu làm, không chịu hành, làm sao tôi có? Cho nên người trường pháp hình như vang sinh các bạn. Vì sao mới van xin các bạn tu? Vì thương yêu các bạn. Vì người đã được sự nâng niu của Thượng Đế. Người không muốn người khác mất cơ hội đâu mà thôi. Chứ không phải các bạn tu rồi chút ít gì cho người đó. Tình thương đó quý giá, cảm động tâm hồn các bạn. Trong yêu thương tha thiết, phải cố gắng vung bỏ sự sang suốt sẵn có của mình để đi lên. Chúng ta có cơ hội đâm kim đồ tài của chúng ta, nhắm cặp mắt trần thế, ngậm miệng thế gian, để khôi phục những gì chúng ta đã mất ở trên cõi thiên đàng. Các bạn sơ hồn pháp luân thiền định để khôi phục mà thôi, để kiên trì thực hành. Thế gian có mất cũng không sao, nhưng mà thiên đàng các bạn còn, thì các bạn ở trong cảnh đời đời cố gắng để đi tới. Chính tôi là người đi trước đã thực hiện. Có hay là không có, các bạn cũng dọn thấy rồi. Được hay không được, các bạn cũng đã nhận xét rồi. Quy mến và thương yêu hay là không thương yêu các bạn cũng thấy rõ rồi. Tôi cũng có khi khóc với các bạn, và có khi cười cùng các bạn, vui cùng các bạn, ôm ấp các bạn, không bỏ các bạn, không làm điều eo hẹp nữa đâu. Các bạn đừng nghĩ vấn đề eo hẹp sai lầm. Mỗi mỗi các bạn ấy sẽ không làm eo hẹp cả. Mỗi mỗi các bạn sẽ thực hành chuyện vĩ đại thanh tịnh để hòa hợp cứu sinh cho chính bạn trước, nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Chương trình tiến hóa của chúng ta như thế nào? Cho nên các bạn sẽ tự diệt những sự mê chấp trăng trượt tại thế, giận hờn thiếu sáng suốt, tự tiêu diệt này, không vun bồi những cái tánh chất chẳng trễ ra nữa. Nhưng mà vun bồi cái tánh tập quan thai sáng suốt để đạt tới nụ cười xứng đáng của bề trên đã giao phó cho chúng ta. Các bạn không có nụ cười tươi đẹp, vui tươi, hòa hợp với thiên hạ, thì các bạn muốn độ người rất khó khăn. Là muốn thực hiện cái đó, chỉ có điển mới sửa tướng các bạn, điển mới sửa tâm các bạn, điển mới đem các bạn tới nền niềm tin và an vui. Chứ còn lý thuyết trần trực không đem cho các bạn được. Cho nên các bạn thực hành điểm rồi các bạn thấy, chỉ có nó mới đưa các bạn đi tới vô cùng tận. Chỉ có nó mới đạt tới mọi sự sáng suốt thương yêu hiện tại. Chỉ có nó mới vun bồi cái chữ hiếu chân chánh cả càn khôn vũ trụ. Chỉ có nó mới hiểu thâu trời Phật mà để kinh nể cung vai trong nội tâm. Bạn đã được cơ hội đi trực tiếp vào thanh điển để học hỏi. Các bạn đứng dòm sau lưng các bạn biết bao nhiêu người chưa được cơ hội đó. Nên giữ lại niềm tin đó. Hằng thường tuần chúng ta được hội ngộ, hằng tuần chúng ta được vui lây và nhắc nhở tâm linh của mọi người thân yêu hợp lại chỉ có một mà thôi. Các bạn tin nơi ông Tám, sửa như ông Tám, như ông Tám đã hành thì các bạn là ông Tám, không phải một người khác nữa. Ý chí các bạn luôn luôn phải như vậy. Các bạn đã tin Thượng Đế và thực hành như Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế chứ không ai nữa đâu. Không còn sự đau khổ nữa đâu. Chúng ta đã minh định rồi và tự diệt mọi sự đau khổ, tạm bỡ yêu hèn, không thích hợp cho chu trình tiến hóa của càn khôn vũ trụ hiện nay. Không áp dụng cái đó nữa. Thực hiện thương yêu rõ rệt. Đời đời tâm khảm chúng ta đang sống với nợ mọi nơi mọi giới của càn khôn vũ trụ. Thiên đàng nơi bạn rồi, các bạn ơi, đang tu đi để thay mình, để hưởng cái cảnh đó. Vô vi sẽ đến với các bạn, chiều giấc khai mở từ ly từ đi, sung sướng lắm các bạn ơi, du dương lắm các bạn ơi. Tình đời hiểu thuyết thương yêu giả tạm đều không có giá trị nữa các bạn. Nếu các bạn đạt tới thanh điển rồi, các bạn không vì chuyện tạm bỡ đó mà đau khổ đâu các bạn. Các bạn sẽ hưởng cái cảnh đời đó. Các bạn đã có trí khôn để xây dựng nên sự nghiệp, nên gia can. Nhưng mà các bạn thiếu trí khôn đón nhận thanh điển để tiến về cảnh đời đó.
nay có cơ hội nhắc lại một lần nữa để cho các bạn hiểu. Các bạn hiểu nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, nhưng mà cũng khó thâm nhuận, phải do sự dày công của các bạn. Nhưng mà tôi cũng nguyện một giờ một phút còn tại thế, tôi phải nhắc các bạn, vì tôi quá thương yêu các bạn, tôi phải nhắc. Chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Cảm ơn các bạn.